Chào bạn, cáo giúp được gì?
Hello các bạn, lại là cáo đây. Thì chúng mình ở đây với sứ mệnh giúp đỡ các bạn trẻ nói chung và sinh viên nói riêng giải quyết các vấn đề thông qua chia sẻ từ trải nghiệm của các anh chị đi trước. Thực sự thì chúng mình luôn mong muốn đem đến cho các bạn thính giả những trải nghiệm tốt nhất về cả mặt hình ảnh lẫn âm thanh. Tuy nhiên thì do dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp cho nên chúng mình quyết định chuyển hướng sang làm podcast online. Nhưng mà các bạn đừng lo lắng, chúng mình sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Thì hôm nay, tiệm của cáo vô cùng vinh dự được đón tiếp chị Vân Anh. Hiện tại thì chị Vân Anh đang làm sinh viên năm cuối của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành quản trị nhân lực. Đồng thời thì chị cũng làm Talent Acquisition Executive tại Carofy Holding, một tập đoàn về các sản phẩm máy lọc nước, đồ gia dụng tại Việt Nam. Em xin mời chị Vân Anh chia sẻ một chút về bản thân chị với các bạn khán giả có được không ạ?
Xin chào các bạn. Chị xin giới thiệu một chút luôn nha. Chị là Vân Anh, hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Chắc khoảng một tháng nữa chị sẽ nhận bằng. Hiện chị cũng đang làm Employer Branding và Talent Acquisition Executive tại Carofy Holding. 4 năm đại học vừa qua thì chị cũng đã được trải nghiệm khá là nhiều với các công việc khác nhau như là thực tập, làm cộng tác viên nhân sự, làm biên dịch gia sư hay là sale, cũng như là có các cái kỳ nghỉ hè khá là thú vị. Vì thế chị rất là vui nhiều cơ hội được ngồi đây để sharing với các em về những cái kỳ nghỉ hè của chị, cũng như là hy vọng là những cái sharing của mình có thể giúp ích các em có thể có một cái kỳ nghỉ hè hữu ích và thú vị hơn.
Vâng ạ, chị Vân Anh ơi, cáo có được biết là những sinh viên lựa chọn chuyên ngành quản trị nhân lực thường là những con người có mắt nhìn người rất tốt. Không biết là cơ duyên nào đưa chị đến với chuyên ngành này ạ?
Thật ra thì nó cũng gọi là nghề chọn người thôi, là một cái duyên. Nghĩa là ban đầu thì chị cũng không có, nghĩa là mục của chị thì không phải là quản trị nhân sự. Tuy nhiên thì do chị cũng gọi là bị fail nguyện vọng một, thế nên là chị đã đỗ với nguyện vọng quản trị nhân sự này. Còn đâu thật ra về cái câu là sinh viên quản trị nhân sự có một cái gọi là cái khả năng nhìn người ấy, thì chị thấy nó cũng đúng khoảng tầm 80%. Nghĩa là các anh chị làm nhân sự thì có một cái sense, nghĩa là nhìn người có thể đoán tính cách khá là tốt ấy.
Mọi người ơi, cáo bật mí cho các bạn một điều là chị Vân Anh còn là một tay săn học bổng vô cùng đáng gờm. Chúng mình được biết là chị đã giành được 5 học bổng của trường và 2 học bổng của doanh nghiệp. Không biết là quá trình giành học bổng của chị Vân Anh có chảy ra chóc vẩy như mà chúng em tưởng tượng không ạ?
Thật ra thì cái quá trình chị được học bổng thì cũng không đến mức gọi là chảy ra chóc vẩy. Tuy nhiên thì bản thân chị thì biết đặt ưu tiên, nghĩa là chị xác định được cái gì ưu tiên. Ví dụ như là 4 năm đại học của chị thì chị vẫn ưu tiên việc học viên trước, sau đó mới đến việc đi làm, tham gia câu lạc bộ hay là học những cái khác. Thế nên là đến cuối kỳ cũng như là trong quá trình học tập thì chị cũng có để ý, cũng như là cuối kỳ chị cũng có ý thức để ôn thi. Tuy nhiên thì nó sẽ phụ thuộc nhiều vào cách các em học, cũng như là cách các em làm thế nào để có thể tận dụng tối đa thời gian của mình học ý, thay vì là mình phải dành quá nhiều thời gian vào việc học để đạt được những học bổng như vậy.
Vâng ạ, các bạn thân mến, ắt hẳn là một số chia sẻ vừa rồi của chị Vân Anh sẽ khiến mọi người phần nào hình dung ra được một bức tranh chân dung. Thì không để các bạn đợi lâu, chúng ta hãy cùng quay lại với chủ đề của podcast ngày hôm nay, Summer Vacation, dừng lại để nghỉ ngơi hay để tiếp tục trải nghiệm. Trong mỗi con người thì cái mùa hè luôn là cái thời điểm, cái khoảng thời gian mà các bạn có những cái gọi là có những cái trải nghiệm, có những cái kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Và cáo tin rằng ắt hẳn chị Vân Anh cũng sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ như vậy. Không biết là chị có thể chia sẻ cho các bạn được không ạ?
Nghĩa là chị có 3 kỳ nghỉ hè. Thì kỳ hè năm nhất, năm 2 của chị thì hầu hết là chị sẽ vừa kết hợp cả đi làm, cả đi học, cũng như là đi giao lưu, tạo nên mối quan hệ của chị. Còn đâu nếu mà xét về đáng nhớ nhất thì chắc là sẽ là kỳ nghỉ hè vừa rồi của chị, là kỳ nghỉ hè mà chị lên năm 4. Khi mà chị chuẩn bị lên năm 4 thì lúc ấy là chị mới nghỉ làm tại một công ty startup để có thể chuẩn bị cho cái kỳ thi IELTS của chị. Thì sau khi chị nghỉ hè xong là khoảng tầm tháng 6 và chị lập tức ngay đi đóng tiền thi IELTS và chuẩn bị bước vào cái quá trình ôn thi ấy. Nên là hơn một tháng hè chị kiểu chỉ rú ở nhà để ôn thi và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Nó cũng để lại khá là nhiều ấn tượng bởi vì cả năm nhất, năm 2 kỳ nghỉ hè chị đi hầu như sẽ là ra ngoài rất là nhiều ấy. Nên đầu tiên được trải nghiệm một kỳ nghỉ hè mà hầu như là chị ở nhà như vậy.
Gọi là bế quan tỏ cảm đấy phải không chị?
Đúng rồi.
Có một bài chia sẻ rằng là đối với các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên, thì cái việc mà học thêm kỹ năng mới và làm thêm luôn luôn được ưu tiên hàng đầu. Chị có đồng ý với cái quan điểm này hay không?
Thật ra chị đồng ý một phần. Bản thân chị thì chị thấy đối với các bạn sinh viên thì cái việc quan trọng nhất vẫn là việc học trên trường. thì sau đó khi mà mình có thể gọi là mình bố trí được học trên trường một cách ổn thỏa thì mình mới nên tập trung vào cái việc là học thêm kỹ năng mới và đi làm thêm, bởi vì hai cái này nó cũng rất là quan trọng với các bạn sinh viên để phát triển thêm cái mối quan hệ cũng như là kỹ năng phục vụ cho tương lai.
Làm thêm thì cháu nghĩ là làm thêm ở đây ý chị là như thế nào? Là làm thêm những công việc để kiếm tiền hay làm thêm những công việc để mà kiếm thêm kinh nghiệm cho bản thân?
Thật ra thì cái lợi ích của việc làm thêm khi mà các em, kể cả các em đi làm cho kiếm tiền hay các em đi làm để mang nghĩa là các em muốn thêm kinh nghiệm phục vụ cho công việc tương lai thì nó đều có lợi ích cả. Việc làm thêm ý, nó giúp các em có thêm trải nghiệm, nó không chỉ là thêm cái việc là các em có thêm tiền, làm đẹp CV, nâng cao kỹ năng sống hay là sự tự tin, mối quan hệ networking, mà nó có thể giúp em cảm thấy là cái cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn ý. Kiểu thay vì là nghỉ hè các em chỉ có ở nhà đi đi lại lại thì đi làm thì giúp mình cảm thấy mình không phải là một người vô dụng chẳng hạn.
Thực ra thì cáo cũng kiểu cũng có rất nhiều dự định ấy, nhưng mà em để ý là với quãng thời gian nghỉ hè nó chỉ vỏn vẹn có một tháng. Thực tế là từng năm nhất ấy, em từng thử đi học chơi đàn guitar, nhưng mà sau khi mà em quay trở lại với cuộc sống thường nhật, cuộc sống sinh viên ấy, không có thời gian để luyện tập, thế là em cũng quên hết sạch. Không biết là chị đã từng rơi vào tình huống như thế chưa?
Thật ra thì chị nghĩ cái tình huống này thì rất nhiều bạn trẻ đã gặp phải rồi, và bản thân chị cũng đã từng gặp phải. Nghĩa là đợt đầu mới đi học đại học thì chị muốn là mình có thể ôn thi những cái chứng chỉ nhanh nhất có thể ấy. Ví dụ như IELTS chẳng hạn, kiểu là bắt buộc. Thì đợt hè năm nhất thì chị cũng có ngồi nhà ôn IELTS. Thì sau đó thì khi mà vào kỳ học đầu tiên của năm 2 thì bị cuốn vào việc học trên trường cũng như là việc đi thực tập rồi đi gia sư, hoạt động câu lạc bộ nữa, nên là cái thời gian của mình dành cho việc IELTS ấy, nó sẽ gọi là bị bay mất hoàn toàn luôn ý. Nhưng mà đối với chị thì bản chất của cái câu hỏi này thì nó sẽ phụ thuộc nhiều vào cái keyword đó là không có thời gian luyện tập ý. Nên là mình chỉ cần xử lý cái mảng cái ở cái câu là không có thời gian luyện tập thôi, thì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố và cái kỹ năng về những cái gì mà em được, cũng như là cái mức độ quan trọng của độ khó cần phải luyện tập. Thì giả sử như là chị có thể em nhắc là em từng muốn là đi học guitar chẳng hạn, thì mặc dù là chị không biết nhiều về cái bộ môn này, tuy nhiên thì theo các chị quan sát, chị cũng có người bạn đã từng học guitar, thì bạn ý chị không chỉ dừng lại ở việc học vào cuối tuần hay là 1 đến 2 buổi tối, mà ngày nào bạn ý cũng sẽ mang đi lớp và học vào cái giờ ra chơi chẳng hạn. Hay việc chị nhận thấy là mình không thể ngày nào cũng ngồi 2 đến 3 giờ để học IELTS với một cái lịch nó bị kín như thế được, thì chị sẽ tự ứng dụng nó vào việc trong các cái task hàng ngày của chị. Như là việc chị sẽ cố chuyển nhiều nhất cái việc ghi chép các môn trên trường hay tiếng Anh, hay là lấy từ mới ra vừa học vừa ngồi sàng của bạn bè chẳng hạn. Nghĩa là có rất nhiều cái cách mà để em có thể ứng dụng cái kỹ năng mà em học được vào trong cái quá trình học hàng ngày của em, chứ không việc là em phải bắt buộc phải dành 2 đến 3 tiếng mỗi ngày để học nói.
Nghĩa là một tháng là quãng thời gian hơi ngắn chị nhỉ?
Nghĩa là đối với chị thì ngắn hay không nó sẽ phụ thuộc vào nhiều cái, bởi vì nếu mà
học như là cái độ khó của kỹ năng đấy đúng không chị?
Đúng rồi. Với cả việc học lý thuyết của một kỹ năng với cả việc em thực hành nó, thì thực hành có thể là không chỉ rơi vào một tháng mà có thể thực hành em ứng dụng cái kỹ năng đấy nó sẽ kéo dài lâu hơn chẳng hạn. Thì em có thể ứng dụng cái kỹ năng đấy nó trong cái quá trình về sau chứ không chỉ dừng ở kỳ nghỉ hè.
Thế bây giờ giả sử trong một kỳ nghỉ hè thì chị, nếu là chị ấy, thì chị sẽ ưu tiên làm những hoạt động nào hay là làm những cái công việc như thế nào đối với một cái quỹ thời gian hạn hẹp như thế?
Bản thân chị thì kỳ nghỉ hè đối với chị thì chị sẽ ưu tiên cái việc đi làm trước, sau đó chị sẽ ưu tiên sang cái việc học. Học ở đây thì có thể là các em sẽ học ngôn ngữ đối với những bạn mà đang cần bổ sung ngôn ngữ. Ngoài ra thì có những bạn muốn lại học thêm ngôn ngữ thứ hai chẳng hạn, hay là học những cái như kiểu chị thì chị sẽ ưu tiên học chuyên môn nhiều hơn, và so với học cái việc học những cái, có những bạn học, nghĩa là các bạn cần học những cái kỹ năng kiểu như là quản lý thời gian chẳng hạn, hay những kỹ năng kiểu tự học hoặc là kỹ năng quản lý tài chính các thứ, thì chị nghĩ là đây là những cái kỹ năng các bạn cần ưu tiên để học.
Thế còn về một số công việc thì sao hả chị?
Xét về công việc thì với công việc đi làm thêm hiện tại thì với thời đại bây giờ thì chị nghĩ là việc các bạn tìm được một cái công việc làm thêm thì đã dễ hơn rất là nhiều rồi. Thì để chị nghĩ là để chọn một cái công việc làm thêm thì bước đầu ấy, các bạn nên xác định là mình muốn làm công việc tính chất như thế nào trước. Mục đích của các bạn đi làm thêm là để kiếm tiền, hay là các bạn muốn được có trải nghiệm liên quan đến cái công việc chuyên ngành của mình nhiều hơn. Ví dụ như các bạn học giỏi, các bạn thích truyền kiến thức, thích sharing thì có thể làm công việc như là trợ giảng về gia sư, với đặc biệt là cái mức thu nhập của nó cũng khá là cao nữa. Hay là những cái bạn nào mà thấy mình có khả năng viết lách chẳng hạn, kiểu creative hay là muốn đi sâu vào cái nghề content ý, thì các bạn có thể bắt đầu với các công việc như là cộng tác viên viết bài, viết báo, dịch thuật. Hoặc là đối với các bạn nào cần một cái sự linh hoạt, cái sự giao tiếp nhiều hơn ý, thì chị nghĩ là kể cả những công việc kiểu làm phục vụ, làm nhân viên bán hàng, là bartender, cộng tác viên bài hàng online chẳng hạn, thì cũng sẽ giúp ích được nhiều với bạn trong tương lai sau này. Còn đâu có những cái bạn định hướng là mình muốn thực sự là muốn theo cái ngành này rồi, mình muốn được trải nghiệm nhiều hơn trong ngành nghề, thì các bạn có thể đi làm thực tập từ sớm, lợi ích về mặt dài hạn sẽ nhiều hơn là mặt ngắn hạn.
Ồ, chị có thể chia sẻ một chút về cái cách mà chị tận dụng hiệu quả quỹ thời gian của mình được không ạ?
Thật ra thì cái nguyên tắc của chị khi mà chị đến giờ chị đi làm chị vẫn đang áp dụng ấy, để có thể quản lý tốt được các cái task cũng như là tận dụng hiệu quả cái quỹ thời gian của mình, đó chính là không được phép để có quá nhiều thời gian chết và hãy ứng dụng nhiều nhất có thể. Chị sẽ giả định, nghĩa là trong một năm chẳng hạn, chị sẽ giả định là mình có các task quan trọng trong một ngày là đi làm, đi học, học thêm một cái gì đó, ví dụ như là tiếng Anh chẳng hạn, thì chị sẽ lấy ở đây là ngôn ngữ nhé, và câu lạc bộ và công việc cá nhân, thì các em cần phải phân biệt được là cái nào là cái quan trọng nhất để có thể phân bổ công việc một cách hợp lý trước. Còn đối với bản thân chị thì cái mọi người hay gọi là cái work-life balance ấy, okay, cái gọi là thời gian cân bằng ấy, thì nó vẫn tồn tại đối với chị và chị biết nó vẫn tồn tại với mọi người. Tuy nhiên thì chị không nghĩ là nó sẽ có thể tồn tại ở mọi thời điểm. Có những thời điểm mà khi các em thi cuối kỳ chẳng hạn, thì hay thời điểm vừa rồi chị vừa hoàn thành một cái dự án rất là lớn ấy, thì chị sẽ phải tạm hy sinh một vài cái trong những cái chị cần ưu tiên. Như là kiểu đợt ôn thi cuối kỳ chị phải xin một cái, đó là thời gian chị dành cho việc tập thể dục hay là cho chính sức khỏe của chị. Nghĩa là chị sẽ ngủ ít đi, chỉ khoảng từ 4 đến 5 tiếng một ngày thôi. Thì cái việc đấy nó sẽ giúp các em có thể hoàn thành các cái task một cách hoàn, kiểu nó sẽ một cách perfect nhất ý. Thì sau đó mình có thể là tận dụng cái thời gian sau khi mình hoàn thành những cái task lớn đấy rồi, mình có thể bù lại với những cái task khác. Như là chị có thể ngày mai chị thi chẳng hạn, thì tối hôm trước thì chị chỉ ngủ khoảng 2 đến 3 tiếng thôi, thì sau khi xong chị sẽ ngủ bù. Thì chị sẽ muốn giải thích sâu hơn một chút về cái việc là không để quá nhiều thời gian chết đi. Là ví dụ như thời gian di chuyển từ nhà đến trường chẳng hạn, chị khá là xa. Lúc mà đợt đầu đại học chị đi xe buýt, thì chị sẽ có 2 tiếng cả đi cả về. Thì chị sẽ tranh thủ cái thời gian trên xe buýt đấy để mình có thể là ngủ ít đi buổi tối, nhưng có thể tranh thủ trên xe buýt để ngủ. Hoặc là chị có thể nghe tiếng Anh chẳng hạn, kiểu chị sẽ tận dụng luôn cái khoảng thời gian trống đó. Còn bây giờ đi xe máy thì chị cũng không recommend cái cách này lắm, bởi vì chị vẫn đang đeo tai nghe Bluetooth trên đường đi làm. Thì chị, hoặc là nếu các em muốn có một cái option an toàn hơn, thì hãy tận dụng cái thời gian các em đi trên đường ý, để có thể ngồi nghĩ về cái danh sách to do list các em phải làm hôm nay, hay là nghĩ về những cái idea mà các em cần triển khai chẳng hạn. Ví dụ chị hay ngồi nghĩ idea truyền thông cho ngày hôm nay khi mà chị đi trên đường đi làm nữa. Hoặc là về cái việc là 5 giờ các em tan làm nhưng mà 7 giờ mới họp câu lạc bộ, thì các em cần phải, nghĩa là phải tận dụng cái khoảng thời gian 2 giờ đấy làm gì. Thì như đợt chị thì 2 giờ đấy chị sẽ rủ bạn chị lên trên thư viện để hoàn thành các cái phần bài tập mà các chị vừa có ở trên lớp chẳng hạn.
Nói chung là tận dụng thời gian trống mọi lúc mọi nơi chị nhỉ?
Đúng rồi, mình đừng để có quá nhiều thời gian chết. Như kiểu cái việc các em set up lịch đi chơi chẳng hạn, thì chị sẽ cố set up giữa các ca nó không, nghĩa là nó không bị trống quá nhiều thời gian ấy. Bởi vì thường thì cái thời gian trống ở giữa đấy thì mình sẽ thường ít khi làm được một số việc khác ấy.
Chị Vân Anh đã từng trải nghiệm hay đã từng tham gia những cái khóa học ngắn hạn của chị?
Thật ra thì khóa học ngắn hạn của chị đã từng tham gia, tuy nhiên thì nó sẽ là những khóa học liên quan đến chuyên môn nhiều hơn. Ví dụ là chị đang tham gia những khóa học về kiểu employer branding này, những cái khóa học về kiểu xây dựng hệ thống cung lương tham lương, nó đang hơi chuyên môn về của chị một tí. Còn đâu nếu mà chị muốn học thêm một cái gì thì chị thường sẽ, bởi vì chị cảm thấy mình là một cái người có khả năng học ấy, và chị thích research, nghĩa là chị thích tìm hiểu mọi thứ rồi chị bắt đầu mới bắt tay vào. Thế là chị thường có xu hướng là sẽ lên YouTube, chị search về cái chị cần học và chị sẽ đọc các cái bài liên quan chẳng hạn bằng cả tiếng Anh cả tiếng Việt. Thì sau đó chị sẽ tự đúc kết thôi. Còn đâu nếu mà tham gia một khóa học mà kiểu có người giảng dạy chủ yếu thì chị hầu như tham gia học với chuyên môn là nhiều hơn.
Có nghĩa là mình vẫn nên ưu tiên những cái khóa học mà nó liên quan đến chuyên ngành của mình chị nhỉ?
Thật ra thì nếu mà được thì thế là tốt. Còn đâu thì các bạn có thể tham gia khóa học đơn giản, ví dụ hơn về tin học văn phòng chẳng hạn, bởi vì về sau đi làm thì những cái đơn giản ví dụ như là các bạn nhập công thức Excel các thứ nữa cũng rất là quan trọng. Vì thế hãy quan trọng hơn về các kỹ năng tin học văn phòng này, hay là những cái kỹ năng ví dụ như Photoshop chẳng hạn. Có thể nhiều bạn thấy là Photoshop chỉ dành cho những bạn thiết kế, những bạn học về marketing. Nhưng là chị thì không phải, ví dụ như là đơn giản như chị đang làm HR nhưng mà chị vẫn đang phải dùng đến Photoshop, cũng như là việc chị dùng content hàng ngày ấy, nó cũng rất là nhiều. Nên là các bạn có thể bắt đầu có những khóa học về kể cả content marketing hay là khóa học về Photoshop nữa, nó sẽ phục vụ rất là nhiều cho các bạn sau này.
Chị Vân Anh có thấy là bây giờ các bạn sinh viên thay vì đi làm thêm thì các bạn thường lựa chọn học thêm một kỳ mùa hè ở trường để có thể ra trường sớm, chị đánh giá sao về mặt lợi và mặt hại của cái việc này?
Thật ra thì nó cũng là xu hướng chung của các bạn sinh viên khi mà bắt đầu vào đại học, nghĩa là các bạn rất là háo hức để đi làm ấy, các bạn luôn muốn là mình phải ra trường thật nhanh để có thể đi làm sớm. Thì cái mặt lợi là có thể các bạn ra trường sớm hơn thì cái cơ hội các bạn được đi làm nó sẽ sớm hơn so với các bạn khác, cái cơ hội tìm kiếm được công việc làm full time nó sẽ sớm hơn chẳng hạn. Tuy nhiên thì bản thân chị khi đợt đầu thì chị cũng đã có cái suy nghĩ như thế, chị cũng muốn là học dồn thật nhanh để mình có thể ra trường sớm để đi làm sớm để có thể kiếm tiền sớm chẳng hạn. Tuy nhiên thì về sau đi làm thì chị mới nhận ra là mình thực sự cần phải trân trọng được quãng thời gian sinh viên của mình, bởi vì mình có tận 40 đến 50 năm để các em phải đi làm full time một công việc. Đâu chị cũng không phải 40 hay 50 nữa.
40 đi chị.
40 thì còn đâu các em chỉ có khoảng 4 năm sinh viên thôi, vì thế hãy tận dụng nó, bởi vì thật ra cũng chỉ tranh nhau một kỳ thôi mà. Đến bây giờ ví dụ như lớp học của chị chẳng hạn thì kỳ trước cũng chỉ có khoảng 3 bạn được tốt nghiệp thôi, trong khi kỳ này thì tất cả lớp cũng tốt nghiệp. Thì đây là cái cơ hội để các em có thể gọi là có thể đơn giản là lưu giữ lại những cái bức ảnh mà chụp cùng luôn với mọi người trong cùng đợt tốt nghiệp chẳng hạn, là thay vì mình lại ra trường trước như thế.
Thực ra thì nói đi nói lại mình vẫn là sinh viên, mình vẫn còn trẻ mà, đúng không chị?
Đúng rồi. Thì mình hãy tận dụng đi.
Nhưng mà ý em là không chỉ đơn thuần là mình đi làm thêm, mình chỉ đi học, mình vẫn cần giải trí chứ, đúng không?
Đúng rồi.
Không biết là chị có giải trí nghỉ ngơi trong mùa hè không, hay là chị như chị nói là chị cắm đầu vào học và làm ạ?
Thật ra chị là mọi người thì đúng là nhìn vào chị thì cũng nghĩ là chị kiểu chỉ biết học với làm ấy. Thật ra là chị có rất hay đi chơi và chị rất là thích được ngồi nói chuyện với bạn bè. Thật ra đi chơi của chị thì chủ yếu vẫn sẽ là đi du lịch với cả đi nói chuyện với mọi người thôi. Như là chị rất là thích đi cà phê chẳng hạn, thì đi cà phê chị nghĩ trong kỳ hè nghỉ hè các bạn thì các bạn có thể giải trí bằng cái việc là các bạn xem phim. Xem phim cũng là một cách để các bạn giải trí rất là tốt, cũng như là các bạn có thể đi chơi. Đi chơi với bạn bè thì có thể là bạn bè cấp 3 chẳng hạn, hoặc là bạn bè câu lạc bộ, hoặc là đồng nghiệp chẳng hạn. Thì có rất là, nghĩa là qua một tuần nếu mà mình đi chơi với những con người thôi là mình đã có 3 đến 4 lần đi chơi rồi. Đó. Ngoài ra thì các bạn có thể đi du lịch. Chị nghĩ là hãy thử đi du lịch một lần. Còn bản thân chị cũng đã từng làm những cái việc nó không chỉ đơn giản là đi chơi, còn chị đã từng lên bar, từng lên pub.
Ok.
Nên là chị nghĩ là đây là cái, các bạn còn trẻ thì hãy tận dụng hết cái khả năng của mình để có thể tận hưởng cuộc sống đi. Bởi vì về sau mình đi làm nhiều mình sẽ cảm thấy áp lực hơn rất là nhiều.
Thực ra nhiều khi em ấy, em kiểu theo cái kiểu mà học điên cuồng, làm điên cuồng 3 tuần rồi 1 tuần chỉ chơi. Không biết là chị thấy sao?
Chị thấy đấy là một cách là hay, bởi vì thật ra chị cũng là người từng tận dụng như thế. Nghĩa là đến cái thời điểm thi cuối kỳ chẳng hạn, chị sẽ hạn chế nhất cái thời gian là chị đi chơi với bạn bè. Chị cũng nhắn luôn với chúng nó là hãy để cho tao thi xong rồi hãy đi chơi được không. Bởi vì về sau cái gì mình cũng đi chơi mà, thì thời gian này mình phải biết ưu tiên cái gì trước ý. Nên là chủ yếu là các em phải xác định là cái việc gì mình cần ưu tiên ở thời điểm đấy thôi.
Vâng. Mọi người ơi, mọi người có biết là chị Vân Anh hiện tại đang làm nhân viên full time rồi không? Thì mong rằng chị Vân Anh có thể gửi đến Gen Z một vài lời khuyên ngoài lề về việc bắt kịp cũng như là thích nghi một cách nhanh nhất đối với cuộc sống công sở, đúng không ạ?
Bản thân chị thì cũng là một Gen Z thôi và cũng được tiếp xúc với môi trường công sở cũng khá là sớm từ năm nhất. Nên là chị cũng có một vài cái lời khuyên cho các bạn Gen Z, bởi vì chị rất là hiểu rõ Gen Z luôn ý. Hiểu từ phía chủ quan cũng như là phía chị đã từng, nghĩa là chị cũng đã từng được làm lead của hai bạn Gen Z ở thời điểm hiện tại. Nên là chị hiểu tính cách các bạn như nào ấy. Thì đầu tiên đối với các bạn Gen Z thì là hãy chuẩn bị một về mặt tinh thần, đó là hãy chuẩn bị tinh thần vững trước khi đỡ sốc, bởi vì có thể các em đi làm part time thì các em chưa thấy mệt bằng đâu. Đến khi mà mình làm full time rồi thì nó sẽ mệt hơn rất là nhiều và không thể tránh khỏi những cái lúc mà bị stress, bị muốn quit cái job về luôn. Và môi trường nào thì cũng có cái điểm này điểm kia, bạn sẽ không tìm được một cái môi trường nào mà thật sự hoàn hảo cả, bởi vì bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi tính chất công việc, bởi sếp, bởi đồng nghiệp, bởi cái cơ hội thăng tiến, bởi cái khả năng học hỏi nữa. Nên là chị có một vài lời khuyên như sau. Thì đầu tiên thì các bạn Gen Z, à, chị Gen Z, chị biết thì đều rất là chịu khó học hỏi và tiếp thu, nhưng mà cũng đừng đặt cái tôi quá lớn. Các bạn Gen Z nổi bật với đặc điểm là các bạn rất năng động, các bạn rất chủ động cho công việc và các bạn cũng biết cách tạo được cái sự ảnh hưởng của mình ở môi trường công sở ấy. Tuy nhiên thì đôi khi các bạn lại hơi bay bay, kiểu hơi ít thực tế và ngu ngốc quá. Thế là kiểu đến khi mà sếp mà có mắng hoặc là có nhận xét một hai câu thì đã rất là dễ là tự ái. Thế nên
dỗi.
Là đúng rồi, kiểu dỗi. Bởi vì thế là sếp mắng thì tất nhiên là một phần là ảnh hưởng với công việc, thứ hai là cũng muốn tốt cho mình thôi. Vì thế mà đôi khi anh hạ thấp cái tôi xuống một chút để có thể lưu tâm đến công việc hơn và cũng như là muốn, nghĩa là muốn phát triển hơn ý. Thì thật sự là cái gọi là cái people skill, kiểu là hãy biết kiêng nể sếp ấy. Chị đây là nói một cách là nghiêm túc. Đó là mặc dù là có thể là mình được trọng dụng, bởi vì chị bản thân chị cũng đã từng là người được trọng dụng, nên chị hiểu có thể là đôi khi mình cảm thấy là mình được trọng dụng nên là mình muốn làm gì cũng được ấy. Mà không phải thế, cho dù giỏi đến đâu thì nguyên tắc công sở là như thế. Một là em nhịn, hai là em phải đi. Thật ra có một cách thứ ba đó là thay đổi. Thì thay vì nhịn thì mình có thể cải tiến nó. Còn đâu, dù em giỏi đến đâu thì vẫn có người có hoàn toàn khả năng thay thế mình cả. Nên là hãy hạ bớt cái tôi của mình xuống để có thể hoàn thiện công việc. Thứ hai thì là hãy luôn chủ động. Cái này thì chị thấy các bạn Gen Z đang làm khá là tốt rồi. Nghĩa là đây là không phải là thời đại mà sếp sẽ hỏi nhân viên là em làm cái task này đến đâu rồi, báo cáo cho anh tiến độ đi. Mà các bạn hãy chủ động ra luôn cái deadline cho sếp, hỏi là anh cần cái task này trước thời điểm nào. Thế nghĩa là thấy được sự chủ động của mình. Cũng như là khi mà các bạn thực sự là không thể hoàn thành được cái công việc đấy trong đúng thời điểm ý, thì hãy báo lại, hãy chủ động báo lại là thay vì sếp sẽ hỏi là sao chưa thấy em nộp cho anh nhỉ, rồi mình lại lấy lý do là em bận cái này bận cái kia ấy. Còn một cái thứ ba nữa đó là cái việc multitasking ấy, nó rất là quan trọng. Vì thời đại bây giờ thì việc các bạn học được thêm rất là nhiều kỹ năng thì nó là điều đơn giản rồi, các bạn đã tiếp cận với kiến thức một cách dễ dàng hơn, nên là hãy tự tạo cho mình một cái gọi là cái lợi thế cạnh tranh ấy. Ví dụ như thời điểm mùa dịch chẳng hạn, cái khả năng bị đào thải rất là cao, nhưng mà nếu mà các bạn chứng minh được là mình là người có năng lực bằng cách là mình có thể làm được cái đa năng ấy, thì cô chị gặp rất nhiều anh chị đa năng thì cái việc các anh chị không bao giờ nghĩ đến việc là mình sẽ bị loại bỏ cả, bởi vì có những cái task ấy mà trong phòng chỉ có mình làm được ấy, lúc đấy các bạn sẽ cảm thấy rất là tự tin. Vì thế mà hãy học nhiều nhất có thể, cũng như là hãy thể hiện bản thân tốt nhất có thể trong công việc. Ngoài ra thì chị muốn nhắn nhủ thêm nữa đó là các bạn hãy cố nâng cao cái tiêu chuẩn công việc của mình lên. Nó là muốn đi lên cao thì phải khắt khe hơn với bản thân, phải khó tính hơn trong công việc, chứ đừng dễ dãi quá. Và biết cách nói chuyện khôn khéo, biết cách giao lưu và tạo những cái mối quan hệ của mình ở trong môi trường công sở. Nếu mà biết được những cái điều này thì chị nghĩ là cái khả năng thành công của các bạn sẽ càng ngày càng cao. Đó là những cái chia sẻ chị muốn nhắn nhủ đến thế hệ Gen Z khi mà các bạn tiếp cận đến môi trường công sở.
Những lời khuyên vô cùng tuyệt vời ạ. Chúng em xin chân thành cảm ơn chị Vân Anh rất nhiều. Bên cạnh đó, nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn có thể gửi những câu chuyện của mình hay của mọi người xung quanh qua hòm thư của Cáo ở dưới phần bình luận nhé. Đừng quên rằng mình có hẹn vào 20 giờ ngày 15 hàng tháng, đồng thời trên kênh YouTube và Spotify nhé. Xin chào các bạn, em chào chị Vân Anh ạ.
Chào em, chào mọi người.
Bye.